cái đây cái người ta phê bình cái nhà thơ này là nhà thơ quách thoại thấm nhuần cái nghĩa không bất không như lai tạng, mỗi sắc mỗi hương cái tâm vẫn nhận được cái nghĩa là toàn vọng tức chân của kinh Pháp Hoa và kinh Lăng Nghiêm. Đây là bài thơ đứng yên trong hàng gậu. Hàng gậu tức là cái hàng rào ở nhà quê đó, gọi là cái hàng gậu, hàng rào nhà quê. Đứng yên trong hàng gậu, hoa mỉm nụ nhiệm màu, kinh ngạc lặng nhìn hoa, lại thoáng nghe hoa hát một bài ca thiên thu. Tôi sụp lại cúi đầu. Đây cái bài thơ của ông ấy, ta ghi lại ở trong sách và người ta bình phẩm cái bài thơ này. Thầy đọc lại cho em nghe cái ông Quách Thoại này. Đứng yên trong hàng rậu, hoa mềm nụ nhiệm màu, tức là cái hoa nó còn, nó mới hé, nó còn nụ ở trong nụ, nó mới hé thôi, cho nên ông ấy gọi là hoa mềm. Mà cái hoa ở trong một cái hàng rậu nhà quê chứ không phải là một bông hoa trang trọng ở thành phố. Thế nhưng mà ông ấy thấy cái nhiệm màu, đứng yên trong hàng rậu, hoa mềm nụ nhiệm màu, kinh ngạc lặng nhìn hoa, lại thoáng nghe hoa hát một bài ca thiên thu. Tôi sụp lại cúi đầu. Ông ấy lạy bông hoa, tôi sụp lại cúi đầu. Nghĩa là tôi cúi đầu, tôi đỉnh lễ. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa nó có cái câu thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Cái tướng của thế gian vẫn thường trụ, cho nên cái bông hoa sớm nở tối tàn. Mà cái ông thơ này ông ấy biết nhận được ra cái tánh thường trụ, cái tánh vô lượng thọ. Bởi vì cái hình của hoa thì sớm nở tối tàn, nhưng mà hôm nay có hoa, mai lại có hoa, đầu năm mực có hoa, cuối năm có hoa, mùa xuân năm nay có hoa, mùa xuân sang năm lại có hoa, cứ như thế từ vô thủy đến giờ. Thế gian tướng thường trụ. Thế cho nên cái bông hoa nó ca hát bài một, nó hát một bài ca thiên thâu, khiến cho cái ông nhà thơ này ông ấy cúi đầu sụp lại. Hoa và kinh không hại. Chúng ta thì đọc kinh mới hiểu, còn những người người ta đã thâm nhập rồi thì mỗi bông hoa, mỗi cành lá, mỗi hiện tượng người ta đều nhận thấy. Cho nên nói là hoa và kinh không hại. Kiến sắc thì minh tâm. Không nơi nào, không một giây phút nào mà Đức Thích Ca không giảng về những Như Lai Tạng thường trụ diệu minh chân tâm. Chi kiến của nhà thơ sâu sắc, thấy được cái chân thể của vũ trụ về cả hai phương diện, hiện tượng và bản thể. Đây là cái người phê bình. Thấy chi kiến của nhà thơ sâu sắc, thấy được cái chân thể của vũ trụ về cả hai phương diện, hiện tượng và bản thể. Hiện tượng tức là hiện tiền, cái hình tướng nó hiện ra, nào là người, nào là vật, nào là hoa, nào là mây, nào là gió, các pháp, đó là hiện tượng. Và cái bản thể của tất cả là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Cho nên cái chi kiến của nhà thơ sâu sắc, thấy được chân thể của vũ trụ, thấy cả hai phương diện là hiện tượng và bản thể. Mười phương Như Lai xuất hiện ra đời chỉ có một mục đích là khai thị cho chúng sanh nhận ra, ngộ nhập được cái chi kiến của Phật, nghĩa là có cái thấy tỉnh táo, cái thấy sáng suốt, cái thấy của ông Phật. Chúng ta mê muội thấy hư không, rồi kết ám thấy đất nước gió lửa. Còn những các bậc đã chứng được tánh chân, đã thấy được sự thật, thì các ngài thấy được tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp vạn pháp. Giá trị của người thọ trì kinh là thực tập sống với cái tánh vô lượng thọ không sanh không diệt. Chị thầy nói lưu tiếu, chị em nhận không? Đấy, có hiểu mày nói cái gì không? Nhận được không? Vô Phật nhận được không? Thôi chúng ta trở về bài.
Tà pháp đủ các tướng, đủ các thứ tướng chuyển, duy thức biến, năng biến có ba, liễu biệt, tư lường, a là gia.
Thế nào là pháp? Ngã là phần tinh thần, pháp là các pháp cảnh ở bên ngoài. Chúng ta nhận cái phần tinh thần là mình. Thực ra thì cả tất cả đều là cái thức thứ tám của chúng mình ở khắp pháp giới. Cái tâm của mình nó ở khắp pháp giới. Bây giờ nó mê, nó chia ra làm hai. Nó thấy có phần tinh thần, phần vật chất. Nó chấp cái phần tinh thần ấy là ta. Ta đang nhìn cảnh vật. Đấy. Thế cho nên thành nó chia ra hai. Cái tâm bất nhị chia ra thành hai, gọi là ngã và pháp. Thế là cái tâm bất nhị bây giờ chia hai như thế, thì gọi cái tâm ấy là thức thứ tám. Bởi vì nó mê, nó biết, mà nó biết mê nên gọi là thức. Đây là cái thức thứ tám, là cái nòng cốt, cái tâm của mình. Thế ở đây gọi là ngã. Rồi các cái phần tinh thần nhận là ngã. Còn các cảnh vật bên ngoài mình gọi là pháp. Thế là chia, từ lúc chia bắt đầu chia hai, về sau chia làm sáu, rồi về sau đã chia ra muôn hình vạn tướng, gọi là đủ thứ tướng chuyển, duy thức biến. Con giảng thế nào gọi là duy thức biến. Mê muội cho là những cảnh ở bên ngoài, cho là tất cả là bên ngoài, chỉ có cái gì ở cái thân này thì nhận là bên trong. Nhưng mà không biết rằng cả trong lẫn ngoài đều là tâm của mình nó biến ra cả. Đấy, mà cái tâm nó đã mê, nó không biết sự thật, nó biết nhưng mà nó biết sai, biết lầm, nó biến hóa ra các thứ, thì cái tâm mới gọi là thức. Thế cho nên không nói là duy tâm biến, mà ở đây nói là duy thức biến. Và trong nhà Phật, Đức Phật giảng dạy, các tổ mở ra hẳn một môn học gọi là môn duy thức, để học về cái chuyện cái tâm của mình nó biến ra vạn pháp. Tất cả vạn pháp chỉ là tâm của mình biến ra mà thôi. Còn này tiếp.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Năng biến có ba, liễu biệt, tư lường, a lại gia. Con kính bạch thầy, ở đây năng biến tức là sáu thức của mình tự nó biến ra các cái công dụng.
Không phải chỉ có sáu mà tám. Ở đây người ta chia làm ba. lại có ba thứ nó biến năng, có khả năng biến hóa cái tâm của mình ấy, bây giờ gọi là cái thức. Cái tâm thức của mình ấy, nó có khả năng nó biến hóa. Thì người ta chia cái năng biến, cái khả năng biến hóa của cái tâm mình, người ta chia làm ba loại, là liễu biệt, tư lượng và a lại ra. Chia làm ba loại. Bây giờ con nói về cái số một là loại liễu biệt. Đấy, tức là cái thức thứ tám, cái thể ở bên trong, nó, rồi nó chuyển biến thành cái tư lượng, tức là nó tính toán đo lường cái cảnh ở bên ngoài. Thế rồi từ cái tư lượng này ấy, nó mới mở ra các thứ liễu biệt. Cái thể ở bên trong là a lại ra, rồi bắt đầu là nó phân biệt, gọi là tư lượng. Từ cái tư lượng này mở ra các thứ liễu biệt kỹ càng hơn, rõ ràng hơn. Cho nên người ta chia ra làm ba. Giờ con nói về sáu cái liễu biệt.
Dạ, con kính bạch thầy, sáu liễu biệt. Một là nhận thức thấy các sắc tướng.
Nó ra làm sao? Con nói thì rõ rồi, mà cũng đúng rồi. Nhưng mà con chỉ cho chị em thấy tất cả những cái hình ảnh mà mình đang thấy đây là duy thức biến, chỉ có cái nhẫn thức nó biến ra thôi, chứ không có sự thật. Đấy, dụng ý cho mình học duy thức là, cho nên dụng ý Phật chỉ cho mình biết, chúng ta cứ tham những cảnh bên ngoài rồi không vừa ý thì sân, rồi tham sân si mạn nghi tà kiến, các thứ phiền não nối tiếp cái luân hồi. Cho nên Đức Phật phải chỉ cho mình minh bạch, đây là thức của mình biến ra, không ở bên ngoài không có sự thật, thì chúng ta mới tắt được cái ngu si tham và dật sân. Cho nên cái cần yếu con phải chỉ cái chỗ đó, đây là duy thức biến. Đấy, thực ra con nói thì rõ rồi đấy, nhưng mà sợ các em nó còn không để ý, cho nên con minh bạch, con nhấn vào cái chỗ đó, duy thức biến. Cho đến cả hình ảnh ông bố bà mẹ, chúng ta cũng không có tiếp xúc thẳng được, cũng không thấy cái thật tướng của các ngài, mà chúng ta chỉ thấy cái bóng ảnh duy thức biến.
Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thì khi mà mắt của con mà nhìn thấy cái vật ở bên ngoài,
thí dụ cái bông hoa,
dạ, khi mắt con mà nhìn thấy cái bông hoa thì mắt tức là cái nhãn căn, còn cái bông hoa tức là cái cảnh trần ở bên ngoài. Thì khi mà mắt nhìn thấy cái bông hoa tức là do cái ánh sáng chiếu vào cái bông hoa cho nên mới hiện lên cái hình ảnh ở trong thần kinh của mắt.
Cái ánh sáng nó chiếu vào bông hoa rồi từ... nó qua con ngươi nó vào thần kinh.
Dạ. Rồi từ thần kinh của con y theo hai cái trần sáng tối mà hiện lên cái một cái bóng ảnh. Đã. Thì đó gọi là nhãn thức đã sanh.
Chúng ta để ý cái bóng này hoàn toàn chỉ có cái ánh sáng mặt trời nó vào con mắt. Đã. Thế rồi cái tích, cái thần kinh, cái ông thần ở cái dây thần kinh đó, tức là cái tâm của mình, nó hiện lên một cái hình. Đó là nhận thức đã sanh. Cho nên cái hình ấy hoàn toàn do thần kinh của chúng ta nhận ra, chứ không phải là có thật. Đấy, cái tâm của mình nó biết phân biệt, nó biết nhưng mà nó biết sai, cho nên gọi nó là thức. Vậy thì cái hình ảnh là tùy theo cái thức đó mà nó hiện lên. Cho nên tùy theo cái con mắt mà cũng tùy theo cái thức. có người thấy là đẹp, có người thấy là xấu, có người thấy vừa ý, có người thấy chán ghét. Nó tùy cái tâm thức của mỗi người mà nó hiện hình lên, cho nên gọi là duy thức biến. Nè, như cái thí dụ của Viên Lạc, chúng ta thấy cái bông hoa thế nào thì chúng ta đang thấy chùa Dược Sư, chúng ta đang thấy chị em. Đấy, cũng một cái kiểu ấy. Thế cho nên là thức của mình đang biến ra, chứ không phải có sự thật. Cái cảnh bên ngoài là duyên, mà chúng ta chỉ nắm được có cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào trong mắt, chứ không phải cái người ấy người ta nhảy vào trong mắt mình. Mình chỉ thấy có cái bóng của ánh sáng mặt trời, mà cái bóng này là duy thức biến. Chính cái tâm thức của mình nhận ra, thấy ra. Còn nói tiếp.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thứ hai là nhĩ thức, nghe các âm thanh. Con kính bạch thầy, nhĩ thức tức là cái khả năng nhận biết được cái âm thanh thì gọi là nhĩ thức.
Mà cái âm thanh nó có không?
Dạ thưa thầy là không ạ.
Duy thức biến.
Dạ.
Thế nào là duy thức biến? Đó. Đó. Thầy nói không phải là thầy có âm thanh thầy phát ra, mà là thầy đang dùng môi, dùng mép, dùng lưỡi, thầy động cái không khí. Cái không khí nó bị động, nó mới truyền cái động. Chứ cái động ở môi mép thầy cũng không đến được tai con. Thầy chỉ động được cái không khí tại đây. Rồi cái động này nó động nhau, cái không khí này nó lại động cái kia, cũng như làn sóng ở ngoài nước. Mình ném một cái hòn đá xuống thì nó động cái nước, nhưng cái nước chỗ này nó lại động cái bên cạnh, rồi cái nước bên cạnh lại động một cái nữa, cho nên cứ từng làn sóng một mà đi, cái động ấy nó truyền ra đến ngoài bờ. Thế là chỉ có cái động nó truyền nhau đến tai con thôi, chứ không phải là thầy có âm thanh nó chạy ra, không có. Thầy chỉ động môi, động mép, động cái lưỡi. Thế rồi cái động ở trong không khí ấy nó truyền vào cái lá nhĩ của con. Đấy, cái lá nhĩ nó chỉ bằng cái vỏ đậu bé ti mỏng dính ấy. Thế mà rồi nó động vào cái thần kinh, mà cái thần kinh của con ấy biến ra cái âm thanh, tự để mà phân biệt xem thầy muốn nói cái gì. Đấy, các thứ âm thanh lớn nhỏ bổng trầm gần xa. Đấy, các thứ âm thanh mà cái thần kinh của con ấy nó nhận biết được tất cả. Đấy là chúng ta ở trong đường mê mà nó còn tài được đến thế. Mai đây chúng ta tỉnh ngộ được như Đức Phật, hoàn toàn không có vô minh, thì cái hiểu biết nó sâu sắc đến trình độ nào. Thế cho nên cái âm thanh là cái không có duy thức biến. Cần nói tiếp.
Nam Mô Di Đà Phật. Ba là tỷ thức ngửi các mùi thơm. Thì con thưa thầy, tỷ thức tức là cái khả năng mà nhận biết được cái mùi hương, gọi là tỷ thức. Mà cái mùi hương này á, thì cũng do là duy thức biến, tức là do cái thần kinh của mình nó tự biến ra.
Cho nên cái khả năng, đây không nói là cái khả năng nhận biết, mà phải nói đúng sự thật là cái khả năng biến cái mùi thơm, mùi hôi. Đấy, mỗi khi xúc chạm vào các phân tử thì nó tự biến ra mùi thơm, mùi hôi để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Thế cho nên cái mùi thơm, mùi hôi là cái không hề có. Đây là tâm thức của mình tự biến ra cái thôi, duy thức biến. Đó, mỗi khi thấy cái ở trong phòng có cái đống phân của con chó, thế thì đừng đánh con chó mà đánh cái mũi của mình, chính cái mũi của mình nó đang biến ra mùi hôi đấy. Xin nói tiếp.
Nam mô Di Đà Phật. Thứ tư là thiệt thức nếm các vị ngon. Thì thiệt thức tức là cái khả năng mà biến ra được cái vị ngọt hay chua, cay đắng thì gọi là thiệt thức. Dạ, đều là do cái thần kinh ở lưỡi của mình nó tự biến ra.
Nhưng mà nó cũng phải mượn cái duyên, nó gặp cái đường thì nó mới biến ra cái ngọt. Nghĩa là nó biến ra cái vị để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Mỗi một thức nó biến một kiểu. Đấy. Thế cho nên gặp cái chất đường thì nó biến ra ngọt, gặp cái chất chua thì nó biến ra chua, gặp cái giấm thì nó biến ra chua, gặp cái chuối xanh thì nó biến ra chát. Để chúng ta phân biệt được các thứ ở bên ngoài.
Thứ năm là thân thức biết các cảm giác. Sáu là ý thức chuyên phân biệt các pháp trần. Thì ý thức tức là cái khả năng mà cái
biết của bộ óc,
cái biết, dạ, nó tự biến ra các cái bóng ảnh pháp trần.
Thế nào là nó biến ra các pháp trần? Thần nói về bốn cái khả năng minh ký ức chế.
Con kính bạch thầy là ý thức thứ nhất là nó có cái khả năng là minh, tức là nó sáng suốt, nó biết rõ thì gọi là minh.
Đấy, nó thấy được những cái gì mà năm căn kia đã thấy ở nơi mắt. Sắc trần hiện lên là nó cũng thấy được cái sắc trần, cùng với cái mắt nó cùng thấy. Thế ở tai cái thanh trần hiện lên thì cái ý thức nó cùng nghe. Ở mũi cái hương trần, ở lưỡi cái vị trần, ở thân cái xúc trần. Cả năm căn ngoài, cả có thấy năm cảnh thì nó cùng thấy, cùng biết. Thế cho nên nó minh. Thế rồi nó ký là nó làm gì?
Con kính bạch thầy, ký tức là cái tâm mình nó ghi lại tất cả những cái gì mà mình đã thấy.
Đấy.
Và đã nghe.
Đấy, nó ghi, cho nên bây giờ có cái bóng, cái bóng của những thứ đã thấy, đã nghe, gọi là pháp trần. Đây là cái chỗ nó ghi lại. Còn năm căn ngoài ấy, biết xong là tan liền. Còn nó thì nó minh, rồi nó lại ký. Nó ghi lại. Nó ghi lại xong nó làm gì?
Con kính bạch thầy, ức tức là khi nào cần hễ nhớ thì nó sẽ hiện ra.
Đấy. Cần thì nó lấy những cái pháp trần ra để nó nhớ, mà không lộn xộn. Cần nhớ đến quả mít thì chỉ có hình ảnh quả mít hiện lên thôi. Cần nhớ đến quả ổi thì chỉ có quả ổi hiện lên thôi. Chứ ngàn vạn vô biên những cái bóng ảnh khác ấy, cứ đâu vào lấy tâm tắt. Mà tất cả những cái ấy ở trong cái hư không này gọi là tánh chân không. Chúng ta thấy cái kỳ diệu khả năng của chúng mình có cái tài tình kỳ diệu như vậy. Thế cho nên nó mới chế tạo được ra cái bộ phổi, bộ máy tiêu hóa, bộ máy tuần hoàn, cái thân hết sức phức tạp của nhà chúng mình. Bây giờ nhà khoa học bây giờ tài lắm, giỏi lắm, xưng hùng, xưng bá. Nhưng mà khoa học đâu có làm được một cái miếng thịt thật sự như của chúng mình, hay một mảnh xương. Khoa học đâu có làm được cái gì đâu. Bởi vì khoa học sống bằng ý thức, chứ không sống bằng chân tâm, cho nên không làm nổi. Để cái ý thức mà chúng ta đang giảng đây, bởi vì nó là từ cái A lại ra, nó là công dụng của cái A lại ra, cho nên bao nhiêu cái tài tình là ở cái bản thể, còn cái ý thức là cái công dụng nó hiển lộ. Con nói tiếp.
Con kính bạch thầy, cái thứ tư tức là trì, nó có cái công năng nữa là trì, tức là khi mà không cần thì nó sẽ cất đi ạ.
À. Không cần thì cất đi, mà không phải bỏ vào ngăn kéo, không phải bấm nút, không phải gì, cứ cần đến thì hiện ra, không cần đến thì cứ thế lặng lẽ nó tự xếp, nó tự cất. Tiếp.
Con kính bạch thầy, năm cảnh ngoài có để ý mới thấy rõ ràng, ý thức tỉ mỉ phân biệt.
Thế nào là năm cảnh ngoài có để ý mới thấy rõ ràng? Năm cảnh ngoài tuy thấy nhưng mà cứ gà mờ, hễ mà cái anh ý thức nó xem vào ấy, thì lúc bây giờ mới thấy rõ. Con nói tiếp.
Ý thức tỉ mỉ phân biệt, chấp ngã chấp pháp, tỉnh hay mê đều do nó.
Thế nào gọi là chấp ngã mà thế nào gọi là chấp pháp? Chấp ngã là nhận cái thân này là mình, cái mê muội cho cái thân này là thật, là của mình, là thể chất của mình, cho nên gọi là thân thể của tôi. Nó bằng đất, rõ ràng cả ngày vơ gạo vơ cơm ăn mà lại cứ khư khư nói là tôi, nó là thể chất của tôi. Thế giờ chấp pháp là những cái sắc trần, thanh trần, sáu trần hư vọng do thần kinh của mình biến ra. Duy nghĩa là chỉ có cái thần kinh của mình biến ra thôi, cho nên gọi là duy thức biến. Mình biến ra thì mình lại cho là cảnh ở bên ngoài, rồi nhảy sổ ra để mà yêu mà ghét, mà mừng mà giận. Đấy. Thế đấy là cái tướng mạo của cái anh chàng ý thức này. Khôn ngoan lắm, tài đảm lắm, mà cũng mù lòa. Mù lòa đệ nhất là nó. Con nói tiếp.
Yeah. Lên thánh vị, nó chuyển tên là Diệu Quang Sát Trí.
Đó. Yeah. Nghĩa là khi mà nó mê muội thì tên nó là ý thức. Biết nhưng mà biết sai. Còn khi nào thì chúng ta, bởi vì chúng ta nhận nó là tâm tánh của mình, cho nên khi nó mê muội thì chúng ta là kẻ phàm phu. Còn đến khi nó quan sát, nó tỉnh ra thì chúng ta lên ngôi thánh. Bởi vì chúng ta cứ nhận nó là thể chất của mình, hễ nó mê thì chúng ta là phàm phu, hễ nó tỉnh thì chúng ta là thánh. Con nói tiếp.
Yeah. Thông thường chúng ta gọi là tâm chính là ý thức,
gọi là vọng tâm.
Yeah. Khảo xét thì ý thức sanh diệt triền miên, nhưng lúc chết ngất lại gián đoạn.
Con nghĩa là không có ý thức nữa. Đấy, gọi là nó sanh rồi nó lại diệt, suốt ngày thiền miên nó hoạt động, nó tắt đi, nó diệt là mất đi, rồi nó lại sanh ra, nối tiếp thiền miên. Thế nhưng mà lúc chết ngất thì không có ý thức, hoàn toàn không có ý thức nữa. Lúc nào nó bắt đầu sinh ra, nó hoạt động ấy, nó sinh ra thì gọi là mình tỉnh ra. Này. Con nói tiếp.
Dạ, con kính bạch thầy, hẳn phải có một bộ phận làm nòng cốt để ý thức có thể tiếp tục phát sanh.
Cái công dụng thì lúc có lúc không, nhưng mà phải có cái thể chất nằm đấy thì mới có cái công dụng được. Để thật thể của cái ý thức, cái ý thức chỉ là cái công dụng, cho nên lúc có lúc không. Còn bây giờ thật thể là cái số 2, còn đọc cái ý căn. Cái căn, căn nghĩa là gốc. Nó là gốc bởi vì nó phát ra cái ngọn. Cái ngọn là ý thức mà nó là gốc. Cho nên ban nãy Viên Lạc vừa mới gọi nó là bản thể mà cái ý thức là công dụng, cho nên nó là gốc mà cái ý thức là ngọn. Vì nó là gốc cho nên gọi nó là ý căn. Căn nghĩa là gốc rễ. Vậy con phân tách thế nào là tư lượng, thế nào là liễu biệt.
Dạ.
Vậy ý căn lại là tư lượng mà ý thức là liễu biệt. Vậy con chỉ rõ cái tư lượng là gốc của cái liễu biệt. Không, ở đây người ta chia làm hai công năng. Cái tư lượng ấy, như bài hôm qua vừa học rồi, nó là cái thói quen thâu những pháp trần thành một dòng không lộn lạo. Đó là việc làm của nó, hạn chế qua đến đấy thôi. Nó thâu những pháp trần thành một dòng không lộn lạo. Nó là cái dòng suy nghĩ của con. Thế rồi phát ra cái ý thức để phân biệt từng pháp trần. Đấy, cái bóng ảnh của mẹ, rồi phân biệt kỹ, rồi lại đến bóng ảnh của quả ổi, rồi lại phân biệt kỹ, rồi đến bóng ảnh của quả mãng cầu. Thế những cái ý căn chỉ là cái khả năng thâu những pháp trần thành một dòng không lộn lạo. Đấy là việc của ý căn. Rồi ý thức nó phân biệt từng pháp trần. Đây là quả na, đây là quả ổi. Quả ổi này đã chín, quả ổi này ăn ngọt lắm, quả ổi này mình phải để dành. Đấy, nó tính toán rồi nó tạo tác. Đó là cái ý thức nó phân biệt tỉ mỉ. Cho nên tên nó là liễu biệt. Biệt là phân biệt, liễu là rõ ràng. Thế cho nên cái ý căn với cái ý thức người ta dễ lẫn với nhau, bởi vì nó là một, nhưng mà chia ra làm hai phần gốc và ngọn. Con nói tiếp.
Dạ. Cẩn thận hơn, các tổ đẻ nguyên chữ phạn là mạt na, không phiên dịch sang tiếng Tàu. Tác dụng đặc biệt của thức thứ bảy này là ngã chấp, ngã ái, ngã mạn, ngã si.
Cái mặt na đó nghĩa là cái chấp ngã. Khi gọi nó là mặt na là nói về cái phần chấp ngã. Sao con gọi là ngã si? Và thứ nhất là nó chấp những cái phần tinh thần của cái thân này. Chứ cái thân mà cái tay bị đụng xe, người ta cắt, người ta vứt bỏ sọt rác, nó không nhận là ta. Nhưng mà ta là cái biết đau, là cái biết. Ngã si là cứ nhận là ta mà không biết ta là cái gì cả. Thế từ ngã si nó mới thành ngã chấp. Chấp chặt cái thân này là cái chỗ cái đang hiểu biết, biết thấy, tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm. Thế cho nên nhận là cái thân này là thân thể của tôi. Để thế là ngã chấp chặt lấy, cho nên gọi là ngã chấp. Thế rồi từ cái chấp chặt ấy rồi ái, rồi yêu, rồi quý, cho nên gọi là ngã ái. Rồi cậy mình, rồi khinh người khác, thế là gọi là ngã mạn. Chung quy là ở cái ngã si mà ra. Con nói tiếp.
Dạ. Loài vật nào cũng nặng nề chấp ta, thông minh nhất là loài người, cũng cứ chọn đời chỗ nào lúc nào cũng thân ta, nước ta, nhà ta,
cho cứ chấp ta.
Dạ.
Thế không thông minh mà biết hơn nó đâu.
Người tu đến ngôi thập địa, thức này mới chuyển thành bình đẳng tánh trí, chứng quả vị Phật, vì hiện thân tha thọ dụng để giáo hóa các Bồ Tát.
Cái tu là gì? Tu chỉ có một cái khác cái người không tu. Cái người không tu thì chấp ta là cái mặt na này. Hễ mà tỉnh được ra, mà buông được cái ngã ái, ngã chấp, thế thì gọi là tu hành. Còn cái thế gian cho đến loài vật càng mê muội càng chấp ta. Thế càng chấp ta bao nhiêu là phàm phu, là gần với loài vật bấy nhiêu. Còn hệ tình ấy là bắt đầu phải từ cái chỗ xả cái ngã, là gọi là tu hành, là tình ra. Đẹp. Thế tình ra được bao nhiêu là xả cái ngã bấy nhiêu. Xả cái ngã được bao nhiêu thì gọi là lên ngôi thánh. Khác nhau chỉ có ở cái chỗ chấp ngã và không chấp ngã. Thế lên ngôi thánh ấy là xả cái ngã. Còn ở phàm phu là chấp cái ta này. Đấy. Hễ cứ càng chấp ta ngã si, thế thì liền có cái tham cái sân nó hiện ra. Cho nên nếu thấy mình còn tham còn sân thì biết mình còn phàm phu, nghĩa là ngu si lắm. Hễ mà nhẹ được cái tham cái sân thì biết là mình đã nhẹ, đã bớt cái ngu si, đã đỡ làm cái phàm phu. Thì cứ như thế, người tu hành chỉ có một việc, xả cái ngã ái ngã chấp. Xả đến đâu là lên ngôi thánh đến đây. Mà phải từ thập tín, bây giờ chúng ta mới là tập để tin. Tin được rằng xả đến cái ngã ấy, thì đó là ta đi lên. Nè. Bây giờ mới thập tín, 10 ngôi tín để tin. Xong rồi đến 10 ngôi trụ. Trụ là sống với cái chân tâm, buông cái ngã ra, buông cái chấp ngã ra. Thế trụ xong để hành, rồi hồi hướng, rồi lên thập địa. Đấy. Thế là bao giờ lên thập địa mới thật là quả thánh, nghĩa là mới thật là mình đã buông cái ngã chấp. Nhưng mà lên đến ngôi địa thứ 8 ấy, mới hoàn toàn buông. Để biết là cái chấp ngã của chúng ta nó nặng lắm, nó mê muội lắm. Và lên đến ngôi thập địa thì lúc bây giờ cái chấp ngã của mình nó mới tỉnh ra, nó trở về, nó sống với cái tánh bình đẳng, gọi là cái trí tuệ bình đẳng tánh trí. Thì khi ấy hiện các thứ thân để lợi ích giáo hóa chúng sanh. Nó mê thì nó khư khư, nó chấp ngã, cứ nhận cái đống thịt này, đống xương này là mình. Em đến cái bao giờ nó tỉnh thì nó buông ra, xả được cái ngã là nó thành cái bình đẳng tánh trí. Mà đã một khi đã thành cái bình đẳng tánh trí thì nó hoạt động theo cái lòng từ bi của giáo hóa chúng sanh. Chấp là cái khả năng nắm giữ, nhưng mà nó phải nắm giữ một cái gì chứ. Cho nên sở chấp là
là kiến phần của thức thứ 8 ạ.
Cân giảng cái chỗ đó. Thế nào là cái mặt na năng chấp? Nó chuyên môn chấp cái kiến phần của thức thứ 8. Nó nhận là nó. Nghĩa là thế nào? Cái thức thứ 8 là cái gì?
Dạ, kính bạch thầy, thức thứ 8
là thật thể của chúng ta. Cái thức thứ 8, cái tâm của chúng ta là vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới. Đó là chúng ta thật. Thế rồi bây giờ nó mê, nó chia ra làm hai. Nó tự thấy có phần tinh thần và phần vật chất. Nó thấy ra làm hai như vậy. Thế là mê rồi. Tôi biết mà biết sai, cho nên gọi là thức thứ 8. Thế đây, tức là cái chân tâm của chúng mình nó ở khắp pháp giới. Thế bây giờ nó vẫn ở khắp pháp giới, chỉ có điều là nó mê, nó chia ra làm hai. Nó thấy có phần tinh thần và phần vật chất. Nó quên mấy cái tánh bất nhị, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên bây giờ gọi nó là thức thứ tám. Chứ nó vẫn y nguyên, thể của nó vẫn ở khắp pháp giới. Chỉ có điều là nó tự thấy chia ra làm hai phần. Thấy có tự, có kiến phần là phần tinh thần, và tướng phần là phần vật chất. Thế là bây giờ chia ra làm hai. Rồi bây giờ nó khởi lên một cái công dụng là nhận cái phần cái tinh thần ấy là mình. Nghĩa là bây giờ chia làm hai thì nhận lại cái phần tinh thần ấy là mình. Còn những các cái đất nước gió lửa, tất cả phần vật chất coi như là cái cảnh ở bên ngoài, chỉ nhận cái phần tinh thần là mình thôi. Thực ra thì vốn cả tinh thần cả vật chất đều là mình. Tinh thần vật chất là cái không có, tự mê mà thấy ra làm hai, chia nó ra làm hai. Thế rồi bây giờ lên khỏi lên cái công dụng đặc biệt nhận cái phần tinh thần ấy là mình, còn cái nửa kia không phải mình là cảnh ở bên ngoài. Thế cái công dụng mà chấp ta nhận cái phần tinh thần là mình, tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, cứ cả ngày tôi đó, thế cái mê ấy gọi là mặt na. Thế là bây giờ thành hai thức. Nhưng mà thật ra cái mặt na chỉ là cái công dụng mê muội của cái thức thứ tám. Đây Phật tỉ mỉ, Phật phân tách ra, Phật cứ đặt mỗi thứ một tên để chúng mình học, để chúng mình nghiên cứu. Chứ sự thật là tất cả chỉ có một cái, tất cả chỉ có một cái chân tâm của mình thôi. Con nói tiếp.
A là gia tàng thức, cái kho chứa hạt giống tất cả vạn pháp, nên cũng có tên là căn bản thức.
Nên chúng ta minh ký ức chế là cái kho này nó chứa tất cả, có cái gì nó cũng chứa. Bây giờ mình nói một câu, mình làm một việc, nó đều ghi hết, mà rồi nó còn đi dần đến cái quả báo nữa. Cho nên gọi nó là cái kho chứa chân không, cái tánh chân không, không hình không tướng, nhưng mà chứa được tất cả và tài tình vô cùng, không bao giờ nó quên, không bao giờ nó bỏ sót. Hãy nói một lời hôn như người ta ấy, thì nó xóa đi đằng này nó lại ghi, rồi nó đưa đến quả báo. Còn này tiếp.
Biển tàng thức rất sâu rộng, theo duyên phát khởi bảy thức sanh sanh diệt diệt.
Cái ngu si thứ đặc biệt, cái gốc của cái ngu si khởi lên cái công dụng là cái mặt na. Thế là gọi là thức thứ tám. Thế rồi cái gì nữa mà đây còn gọi có bảy thức, khi nó chia làm sáu nó hãy có một cái gốc đã.
Yeah.
Là cái chấp ngã. Rồi từ cái chấp ngã ấy rồi về sau nó mới chia làm sáu, thành ra là có bảy cái công dụng cả thầy. Nhưng cái công dụng chấp ngã đặc biệt nhận cái phần tinh thần là mình. Thế xong rồi cái phần tinh thần ấy nó chia làm sáu công dụng nữa. Là những cái gì con nói đi. Nó biến hóa, biến cái này là biến như cái kia, theo các duyên nó chuyển động. Tiếp.
Dạ. Các căn thân thế giới đều từ thức này mà có, nên thức này còn được gọi là gì thuộc thức. Quả báo khác thời, khác loại mà chín.
Chữ dị là khác, thục là chín. Khác thời mà chín, mà cũng khác loại mà chín. Thế nào là khác loại, thế nào là khác thời? Là một con người đi ăn cắp. Thế thì phải một thời gian khác, mới có con trâu kéo cày trả nợ. Thế là một thời gian khác, đó là thời khác thời 19. Rồi không làm người nữa, làm con trâu, thế là khác loài mà trả nợ. Thế cái quả dị thục là con trâu, đó là cái quả báo của việc ăn cắp. Cho nên cái con trâu gọi là quả dị thục thức, tức là cái quả báo, cái tâm thức dị thục nó đã khác thời, khác loại, mà bây giờ cái quả báo nó chín, cho nên gọi là dị thục, tức là thành tựu cái quả báo. Thì cũng chính cái thức thứ 8 này tên nó là dị thục thức, bởi vì nó khi làm người cũng là nó, mà khi làm con trâu cũng là nó. Cho nên cái quả, cái thức thứ 8 ấy, tên nó là dị thục thức. Nó cái chín cái quả báo này rồi lại tan đi, rồi lại sang gieo cái nhân lại chín cái quả báo khác, chung quy cũng vẫn chỉ một cái thức thứ 8 thôi. Còn nói tiếp,
lên đến ngôi vị đẳng giác đổi tên là vô cấu thức hay bạch tịnh thức.
Vì sao lên ngôi đẳng giác lại đổi tên là vô cấu thức? Vô cấu là cái gì?
Dạ kính bạch thầy, là vô cấu là
vô là không,
cấu là
nhơ bẩn, không còn nhơ bẩn nữa, nghĩa là không còn vô minh nữa, nghĩa là nó đã hoàn toàn tỉnh rồi, không mê nữa. Đã lên ngôi đẳng giác, tức là cái kề ngang với Phật, cái giác tỉnh ngang với Phật, thì cái tâm thức nó tỉnh hoàn toàn, cho nên gọi là vô cấu thức. Bạch tịnh nghĩa là nó trắng xóa, nó thanh tịnh, nó không còn tội lỗi nữa.
Thành Phật thì chuyển thành đại viên kính trí, chiếu khắp pháp giới hàng hà sa tội, thì hiện các báo thân, hóa thân, cứu độ hữu tình suốt đời vị lai. Kính bạch,
nó là cái kính trí, cái trí tuệ mà ví như là cái gương soi, mà cái gương này nó đại và nó viên. Con giảng hai cái chữ đại thì thầy hiểu rồi, nó ở khắp mà nó rộng lắm thì gọi là nó ở khắp. Nhưng thế nào gọi là viên?
Dạ kính bạch thầy, viên là viên mãn đầy đủ.
Thế thì chỉ nó ra cái nói không để các em nó nhận sao được. Thế nào gọi là viên? Đây là cái gương, mà cái gương chẳng những nó đại mà nó viên. Nó tức là cái thức thứ 8 của mình đấy. Thế nào gọi là nó ở khắp? Nó ở khắp nghĩa là chỗ nào cũng có. Cái gương mà soi thì cái gương này nó phẳng lặng, cho nên nó chỉ soi một chiều. Còn đằng này dưới nó soi lên, trên nó soi xuống, bên trái nó soi lại, bên phải nó soi tới, chỗ nào nó cũng có mặt cả. Cho nên anh không có chỗ nào anh trốn được cả. Cái gương nó soi ấy, thế mới gọi là đại viên. Chứ nó không phải, nó là cái trí tuệ nó ở khắp hư không đấy. Nó ở ngay trong ruột, trong gan mình, nó ở ngay trong bộ óc mình. Cho nên trong ruột, gan mình có cái gì nó thấy hết. Đấy, cái trí tuệ của chúng ta nó như vậy. Nó viên. Bởi vì hiện tại cái bản thể của nó ở khắp cả, ở cả ruột, gan, tim, phổi, ở cả trong tủ, trong bàn, trong lòng cái tường kia có những con vi trùng nó đang kêu khổ, thì Đức Quán Thế Âm cũng đang đến để cứu vớt nó. Không có chỗ nào mà không mà vắng mặt cả. Cái cái tâm của chúng ta nó ở trong lòng, nó là bản thể của vạn pháp. Cho nên cái gương này, cái trí tuệ này, nó chiếu soi, nó cũng chiếu soi hết thảy, cả trong cả ngoài, cả trái cả phải, chỗ nào cũng là nó hết, nó cũng soi. Cho nên mới gọi là viên. Thế là cái thân mình nó chiếu soi, cái tâm của chúng mình ấy, nó chiếu soi khắp cả, mà nó lại thị hiện được ra các báo thân, các hóa thân để nó giáo hóa. Mà cứ hết cái thân này đến thân khác suốt đời vị lai. Đấy cái công năng của cái thức thứ 8 của chúng ta. Con nói tiếp.
Tên A Lại Gia đặc biệt thường dùng để nói về cái kho chứa các pháp tạp nhiễm, trong khi chữ Như Lai Tạng bản ý lập ra để chuyên chỉ về phần công đức pháp thân thanh tịnh đang bị vô minh che lấp.
Cái kho chứa các pháp tạp nhiễm. Đấy, bây giờ con câu có, con gắt cái cô bạn một câu, thế là cái kho này nó chứa luôn cái hình ảnh ấy. Cho đến kiếp sau mãi mãi, đến khi con thành Phật, con vẫn nhớ ra nó vẫn có cái hình ảnh này ở trong cái kho đó. Đấy, cái tạng thức của con nó tài giỏi như vậy, mà nó trung thành, chu đáo như vậy. Con chỉ cần gắt một câu, thế mà cái mặt con câu có bị xị giống con bú rù đó, thì cái cô bạn ấy, cô trông thấy là cái bóng ấy sẽ ghi ở trong tâm tạng thức của cô ấy. Cho đến khi cô ấy thành Phật, cô vẫn nhớ được, à, cái hồi ấy mình học ở Dược Sư có cái con bú con bú rù Cho nên cái tạng thức của chúng mình ấy, nó trung thành và nó ghi tỉ mỉ từng tí mà không bao giờ đánh mất, mà sẽ giữ lại cho đến mãi mãi, cho đến khi mình thành Phật nó cũng không có bỏ qua, nó cũng không đánh mất. Chỉ là một cái bóng thôi mà bền bỉ như vậy. Mà như thế khi mình gắt thì nó cũng hiện cái hình tướng, mà khi mình cười nó cũng giữ. Khi cái tốt, cái xấu, cái hay, cái dở, mỗi mỗi nó tỉ mỉ trung thành, nó ghi nhớ. Cho nên gọi nó là cái kho. Đấy, khi nói về mặt, nó chứa những cái tạp nhiễm, những cái chủng từ xấu. Đấy, thì gọi là cái thức A Lại Gia. Mà khi nói về mặt, nó có đầy đủ những cái công năng, phúc đức, trí tuệ, thì người ta gọi tên nó là Như Lai Tạng, cũng là cái kho. Thế là một cái kho của mình nó chứa vô biên cái tốt đẹp, mà cũng nó chứa vô biên những các cái mê muội. Thế khi nói về cái mặt mê muội thì gọi nó là thức A Lại Gia. Mà khi nói về cái mặt giác tỉnh tốt đẹp ấy, thì gọi nó là Như Lai Tạng. Chữ tạng cũng là cái kho chứa những các việc của ông Như Lai. Mà hiện tại bây giờ chúng ta một cái kho mà vẫn có hai tên, có cái Như Lai Tạng và có cái A Lại Gia. Cái thức A Lại Gia nó có nhiều tên lắm, mà đây người ta bảo lấy cái tên A Đà Na là hơn cả. Vì sao? Thật ra thì chẳng có cái nào hơn cái nào kém. Phật đặt cho tên là cốt để chỉ những cái công dụng. Nó một thứ nhưng mà nó có nhiều công dụng khác nhau, cho nên mỗi một công dụng Phật đặt một tên khác nhau. Khi nó nói về cái việc nó chứa những các cái nó minh ký ước trì, nó chứa giỏi, thì đặt tên nó là A Lại Gia. Còn khi nói về cái công năng nó chấp trì, thế thì gọi nó là adana, chấp trì như chúng mình, cái thân của mình đây. Bây giờ cái nó thành cái thịt, cái xương, mà nó không thối, nó không nát. Cái thức ăn mà để bên ngoài là nó phải thiêu thối, nó biến chuyển. Nhưng bây giờ biến nó thành máu, rồi nó hóa thành da, thành thịt, thành xương. Đấy. Bây giờ cái thân của mình, cái máu nó cứ chạy nguyên ở trong cái mạch máu, nó không có lang thang đi chỗ khác. Cơ thể của mình chúng ta bây giờ nó bình an, đây là nhờ có cái thức adana nó chấp trì, nó giữ gìn, khiến cho những cái nước nó ở nguyên trong mạch máu, nó ép ở trong mạch máu. Đến cái khi chết không có chấp trì nữa, cái thức adana nó không chấp trì nữa, thế là những cái nước nó bật tung lên, nó thoát cái sức ép, nó bật tung, thế là vỡ cái da thịt nát bấy. Đấy. Đó là bởi vì cái lúc ấy không có sức chấp trì. Thế cái chữ adana nghĩa là chấp trì, giữ. Chấp là nắm lấy, trì là giữ gì. Thế thì cái sức chấp trì gọi là adana. Thế thì mỗi một công dụng Phật đặt một tên, tên nào cũng cần cả, chứ không phải có cái nào hơn, cái nào kém. Con nói tiếp.
Adana rất vi tế, tập khí
ý chủng từ sanh diệt như dòng nước thác. Nó những chủng từ, những cái tập khí của chúng ta nó đang chuyển biến ở trong tạng thức, để kiếp này lại sang kiếp khác, tạo bao nhiêu nghiệp báo, mà những cái nghiệp báo ấy nó đang xen nhau. Đó. Có cái nghiệp thì trả quả liền, vì nó đủ duyên thì trả quả liền, mà có những cái nghiệp 10 kiếp, 10 năm về sau hay cái thân sau nó mới chịu quả báo. Thế là bởi vì những các cái chuyện chuyển động giao xen về cái nghiệp báo của chúng ta, cho nên cái thức tâm thức của chúng ta nó đang chuyển động. Phật gọi là nó như dòng như cái thác nó đang chuyển động, mà chúng ta thì không biết gì, chúng ta không ngờ mà cũng không biết. Chứ cái tâm thức của chúng ta nó ở trong hư không đây, nó đang chuyển động. Phật ví nó chuyển động nhanh như dòng nước thác, như cái nước chảy ở trên cao xuống, trông xa thì tưởng là một mảnh lụa trắng, nhưng mà sự thật là những giọt nước nó đang chảy rất nhanh. Đấy, cái tâm thức chúng mình cũng thế. Bây giờ chúng ta thấy như nó đứng yên, nhưng sự thật nó đang chuyển động nhanh như dòng nước thác. Mà các ông khoa học bây giờ, các ông bảo những cái nguyên tử nó đang chuyển động mấy trăm km một giây. Đấy. Thì Phật ví như dòng nước thác, tức là chính cái tâm của chúng mình nó đang chuyển động đấy, mà mình không biết.
Nó chân vì tương tục không gián đoạn, nhưng phi chân vì sanh diệt triền miên.
Thế nghĩa là thế nào? Con giảng về cái câu ở trong cái bài kệ mà chúng ta chưa đọc đến. Trong cái bài kệ, học xong cái bài bảy đại này, có cái bài kệ Phật nói. Thì Phật nói là, Phật nói cái bài kệ là cái tâm của chúng ta nó chuyển biến như nước dốc, mà ta thường không có nói đến vì sợ chúng sanh lầm. Người thì chấp nó là chân thật, là cái chân tâm của mình thì cũng là sai, mà người lại bảo nó không phải là cái chân tâm của mình thì cũng sai, bởi vì nó chính là cái chân tâm của mình. nhưng mà nó còn là trong đường mê. Nếu nhận nó là chân thật rồi đi theo cái đường mê thì cũng hỏng. Mà nếu cho nó là không phải chân thật mà bỏ nó thì không có lối mà trở về. Cho nên đây mới giảng cái chuyện chân và phi chân. A-đà-na.
A-đà-na có ba nghĩa. Một, chấp thủ, giữ gìn việc kết nối đời sau.
Giữ gìn cái chủng tử để thành cái quả báo tương lai tiếp.
Hai là chấp thọ căn thân thế giới. Thân đang sống sau khi chết sẽ tiếp có trung ấm và thân đời sau đều do A Đà Na giữ gìn.
Nó đang giữ gìn cái thân của con, khiến cho cái hơi thở con điều hòa, khiến cho máu đang chảy ở khắp thân, đang chuyển biến những các tế bào. Đó là do cái công của cái thức này, nó giữ gìn, nó điều khiển. Được gì nữa?
Dạ. Sau khi chết sẽ tiếp có trung ấm và thân đời sau, cho nên đều gọi là A Đà Na giữ gìn.
Đấy. Bây giờ thì gọi là sống. Đến khi cái thân này tan đi thì cái bọng tâm ấy, nó lại thành cái thân trung ấm. Từ cái thân trung ấm lại có chuyện thành cái hậu thân về sau, đầu thai với thân khác. Tất cả những việc ấy là do cái thức A Đà Na này nó điều khiển tiếp.
Nghĩa thứ ba là chấp trì chủng tử các pháp chứ không mất.
Cho nên để có cái ngày cái kiếp sau, cái ngày mai.
Mô Phật, kính bạch thầy, thầy cho con thưa một câu ạ. Kính bạch thầy, như ở đây dạy là A Lại Gia thường dùng để nói về cái kho chứa các pháp tạp nhiễm, cũng như cái nghĩa A Đà Na, cái nghĩa thứ ba là chấp trì chủng tử các pháp khiến không mất. Thì ở đây dạy như vậy, nhưng mà Phật cũng có dạy cái pháp quán là ví dụ như khi con lỡ con tạo tội thì Phật dạy cái pháp quán là tánh tội vốn không. Thì khi quán như vậy thì nó tiêu tội hay là sao con bạch thầy? Nó có ghi lại như ở đây vậy không ạ?
Đã, có chứ.
Còn hay là xóa hết.
Bởi vì cái A Lại Gia này nó làm, nó ghi những cái tội, nhưng mà quan hệ ở cái mặt na nó tỉnh hay nó mê. Làm tội mà mình tỉnh, mình biết cho mình sám hối thì nó hết. Mà làm tội mà mê muội để cứ cho là mình phải, để cứ thế mà cố chấp thì cái tội nó còn thêm, nó thêm nặng. Đấy. Thế thì cái A Lại Gia này là nói về cái kho nó chứa để những các thứ đó. Thế còn em nó muốn hỏi cái gì?
Dạ muốn hỏi thầy dạy nghĩa.
Tội tánh là không.
Dạ.
Tội đấy thì mình cái lúc bây giờ cái ý thức nó quan sát tội tánh là không. Ví dụ như cái ăn cắp thì cái tội nó đứng chỗ nào? Cái bàn tay nó ăn cắp. Bao nhiêu người người ta cũng có bàn tay, người ta đâu có ăn cắp. Thì cái tâm nó ăn cắp thì cái tâm cái lúc bấy giờ nó than. Còn bây giờ nó đã tỉnh ra, nó biết sám hối thì nó cái tham đâu có còn nữa. Vậy thì cái ăn cắp nó đứng chỗ nào? Để quan sát biết những cái việc của mình làm đó là hư vọng. Thế vậy thì mình đừng để cho cái hư vọng ấy nó sai mình làm nữa. Mình tỉnh được ra. Thế gọi là quán biết tội tánh là không. Biết là không như vậy, cái ngã ấy, ngã chấp nó mới không khư khư cố chấp cái việc nó làm. Đừng nhận là ta làm, mà đây là cái ngu si nó làm. Cái để cởi gỡ ra thì cái tội nó nhẹ đi.
Nhưng mà quả báo vẫn có phải không bạch thầy?
Quả báo vẫn có nhưng mà nhẹ. Còn nếu mà không ấy, không quán mà cái ta nó cứ khư khư nó chấp ấy, thì cái quả báo nặng.
Con kính bạch thầy, ý Quảng Thanh là hỏi là ví dụ như bây giờ con ăn cắp thì con quán là tội tính bổn không, thì cái quán đó nó có xóa đi được cái in ăn cắp ở trong tạng thức không? Ý em hỏi như thế ạ, chứ không hỏi là mình có là cái tội như...
nó không xóa nhưng mà nó tỉnh ra.
Dạ.
À, nó tỉnh ra nghĩa là nó ghi cả cái mê mà nó ghi cả cái tỉnh.
Dạ.
À. Thế cho nên khi mà mình mê thì mình khư khư thấy ta làm cái việc ấy, để cái ta ấy nó nắm.
Dạ.
Cho nên nó bị chịu cái quả báo nặng. Còn bây giờ biết ta là không, tội cũng không, nó tỉnh ra nó nhẹ đi. Nhưng mà biết không thì mình không có bao giờ mình làm như thế nữa, để có cái sám hối.
Thì như vậy là quả báo vẫn có thôi.
Quả báo có nhưng mà nhẹ.
Con kính bạch thầy, về là mình không tạo nữa, chứ còn cái chủng từ mà ăn trộm thì nó vẫn ghi vào.
Mình có cái chủng từ tỉnh ngộ, quyết định không bao giờ làm cái lầm ấy nữa.
Kính bạch thiên thầy, là con thỉnh thầy giảng lại dùng con chỗ A Đà Na có ba nghĩa: chấp thủ và chấp trì, khác nhau chỗ nào? Con thấy nó giống giống nhau, con thỉnh thầy giảng lại dùng con ạ.
À. Đúng rồi, nó giống nhau. Chấp thủ, thủ là nắm chặt lấy, thủ là nắm chặt lấy. Còn trì là giữ gìn không mất, nắm chặt là trong hiện tại mình nắm vững. Còn chấp trì là mình giữ mãi về sau. Còn còn đây nó có cái chấp thủ số 1, cái số 2 là chấp thọ. À, nhận cái căn thân này là mình. Đấy, nó thọ nhận à, cái này là mình. Còn chấp trì là nó giữ gìn những cái chủng từ không có mất, để mãi về sau.
Dạ, kính bạch thiên thầy nè, con thấy cái chấp thủ thì con xin thưa lại có đúng không con kính bạch thiên thầy?
Ừ, thì con cứ nói.
Dạ, kính bạch thiên thầy, là chấp thủ như thầy giảng là tức là nó nắm giữ, giống như hiện tại con gieo cái nhân gì là nó nắm giữ cái nhân đó.
Ừ.
Còn chấp trì tức là cái tạng thức con nó vẫn giữ gìn mãi mãi cái chủng tử đó, nó không có mất, thì gọi là chấp trì phải không ạ?
Thủ tức là giữ chặt lấy không hiện tại. Cái thân chấp thủ là về hiện tại, nó giữ thật chặt, nó không đánh rớt. Còn chấp trì là nó giữ mãi mãi về sau.
Con đường trở về, một hàng phục dần dần các hiện hành.
Muốn biết con đường trở về thì phải biết cái con đường ra đi. Cái con đường ra đi thế nào thì bây giờ mình trở về ngược lại như thế. Vậy con đường ra đi của con thế nào? Nhắc lại. Trước hết là cái chân tâm.
Dạ.
Rồi làm sao nó biến thành lại gọi là cái thức thứ 8.
Dạ, con kính bạch thầy, vì con mê muội. Nó biến thành thức thứ 8.
Dạ, con mê muội. Con thấy ra là thành 2.
Dạ.
Có cái phần tinh thần, có phần vật chất.
Dạ.
Đấy. Thế thành bây giờ không gọi là chân tâm nữa, mà gọi là thức thứ 8. Nó chia làm 2: tinh thần, vật chất. Thế rồi từ tinh thần nó chia làm 6. Vật chất cũng bị theo đó và chia làm 6. Chia làm 6 rồi nhận cái phần tinh thần đó là mình, tức là cái anh mặt na. Có cái anh mặt na, nhận cái phần tinh thần là mình, còn những cái vật chất cho là cảnh ở bên ngoài. Thế là cái phần tinh thần ấy, từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, rồi nó thành ra theo cái nghiệp, có mắt, có tai, có 6 căn. Cho nên bây giờ thành có nhẫn thức, nhĩ thức, tỷ thức. Thế là từ 6 căn lại thành 6 thức. Thế đấy, rồi bây giờ đây thành ra có loài này, loài kia, có ta, người, núi, sông, chúng sanh, nghiệp báo, bao nhiêu thứ. Thế đấy là con đường ra đi. Thế bây giờ trở về, ra đi thì đứng từ cái chân tâm mà đi. Còn bây giờ trở về thì đứng từ đâu để trở về?
Dạ, kính bạch thầy,
thì cũng từ cái chỗ mà con mê muội nay con phải tỉnh ra để con trở về.
Để bây giờ đứng cái thân hiện tại, cái thân này nó đang ở chùa Dược Sư, có bao nhiêu cảnh ở chung quanh, nó có cha có mẹ. Đấy, thế là bây giờ đứng từ cái thân này nhận là ta, rồi bao nhiêu những các cái sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần ở ngoài, cái cảnh bao nhiêu thứ đấy. Thế cho nên bây giờ đứng cái thân này là cái ngã, phải trở về. Về việc thứ nhất là hàng phục dần dần các hiện hành. Nghĩa là gì? Bây giờ cái việc đầu tiên, hàng phục dần dần các hiện hành. Các hiện hành là các cái gì? Phải biết nó là cái gì rồi mình mới hàng phục nó chứ.
Dạ.
Sáu thức của con bây giờ nó các, nó đang biến hóa.
Dạ.
Đó, từ nhận thức, thứ nhất là cái anh ý thức. Sáu thức của con bây giờ nó đang biến hóa lung tung suốt ngày. Thì bây giờ con phải hàng phục sáu cái liệu biến hóa này. Mà đây ngài nói hàng phục dần dần. Không phải là một lúc mà hàng phục được ngay nó đâu. Mà phải từ từ. Thứ nhất là cái vọng tâm, cái ý thức cô hàng phục nó dần dần đã. Cô làm chủ nhân đi đã. Đấy. Thế là cái việc đầu tiên, quay về mình, làm chủ lấy mình, mà hàng phục từ từ sáu cái thức, không cho nó biến hóa lung tung, tức là gọi là hộ sáu căn. Thứ nhất là cái ý thức hộ sáu căn. Thế đến việc thứ hai con làm gì?
Dạ, đoạn phân biệt ngã pháp chấp.
Đấy, thế nào là cái phân biệt ngã và pháp, cái chấp ngã và cái chấp pháp? Thế nào là con đoạn cái phân biệt ngã chấp? Con phải quán bất tịnh để tỉnh ra, bớt quý mến cái thân này. Cho nên là cái việc đầu tiên ABC của chúng mình là phải quán bất tịnh. Quán để biết cái này là cái bất tịnh, là cái đáng chán. Còn mình bây giờ mình cứ nâng nó lên, mình khư khư, mình coi nó to chuyện lắm. Mình đề cao cái ngã, thì bây giờ phải quán bất tịnh để hạ cái ngã xuống. Ở đây ngài dặn là phải từ từ, phải dần dần, chứ không phải là một lúc mà xong ngay đâu. Nhưng mà trước hết cái ngã chấp phải hạ nó xuống. Đây ngài nói là hạ mà đi đến cái chỗ đoạn được nó. Đoạn nghĩa là đi đến cái chỗ nó phải hết. Thế đấy là cái ngã chấp. Làm thế nào cho phải hết cái ngã chấp? Một kiếp trả thịp trả chưa xong thì hai ba kiếp. Nhưng mà đấy là cái con đường mình đi, đoạn cái ngã chấp, mà đồng thời quán ba cái A có rè để phá cái pháp chấp. Thế mà cái việc ngã chấp với pháp chấp này phải làm cho đến tiệt nọc. Tiệt nọc mới đoạn được cái phân biệt, nghĩa là cái chấp của kiếp này thôi. Mà còn phải đoạn nữa cho đến cái câu sanh, nghĩa là cái chấp nó từ vô thủy nó thành cái chấp tùy miên ở trong tạng thức. Nó vẫn có cái thầm thầm chấp ngã chấp pháp, cái tùy miên ở trong tạng thức. Đã đoạn cho đến tiệt tất cả, cho đến khi nào cái tâm của mình nó thành cái bạch tịnh thức, vô cấu thức, bạch tịnh thức. Nó bạch mới nó vô cấu, chính ở cái chỗ nó không chấp ngã chấp pháp. Ấy thế mà rồi còn phải nhập kim cang dụ định mới đoạn sạch được cái bọn chúng nó. để mà viên mãn quả Phật. Thế đến cái khi ấy thì cái ý thức mình, như bài đã học đó, nó tên nó là diệu quan sát trí, mà cái anh mặt na chấp ngã đó biến thành bình đẳng tánh trí, mà cái thức A lại ra biến thành đại viên kính trí. Thì lúc ấy năm thức ngoài của mình ấy, nó không gọi là thức nữa, mà gọi là thành sở tác trí, là cái trí tuệ làm việc gì cũng thành, cũng thành công. Sở tác là cái chỗ làm à, tức là cái trí tuệ độ chúng sanh mọi mặt, cứu vớt chúng sanh mọi thứ hình tướng, mà mỗi mỗi đều thành tựu, hóa thân con gà để độ cho loài gà. Đấy, thì cái nhẫn thức của gà, nghĩ thức của gà lúc bây giờ gọi là trí. Đấy, không có hai tay nữa, như có hai cái cánh vỗ phành phạch, mà cũng là để giáo hóa cho cái mấy chú gà. Đấy, thì cho nên gọi là thành sở tác trí. Cái trí tuệ làm cái gì cũng thành công, tức là bao nhiêu thức đều chuyển thành trí cả, khi ấy gọi là thành Phật. Truyền tống, truyền vào và tống ra. Có cái thức này nó truyền vào và nó tống ra. Thế nào là nó tống ra, mà thế nào nó truyền vào? Truyền vào là đem chủng tử vào.
Dạ.
Tống ra là hiện hành thành các hình tướng, là tống ra. Con cho thí dụ để cho chị em thấy thế nào là nó truyền các chủng tử vào. Chính cái anh chấp ngã này đấy. Nhớ là mặt na, tức là cái hành ấm đấy. Đấy. Sắc tư, thanh tư, vị tư, xúc tư, cái suy nghĩ, cái hành ấm là cái mặt na. Thế cho nên nó truyền những cái chủng tử vào trong tâm con, vào trong cái kho A lại ra. Mỗi khi nó nổi, nó trong tâm của nó bực bội, nó nghĩ đến cái sân giận, thế là chủng tử đã vào trong kho, nó đã gửi vào trong kho A lại ra một mớ chủng tử sân giận. Thế chốc nữa nó lại tử tế, nó lại bát thí, nó làm việc lành. Đấy. Nó vui vẻ, thế là nó lại gửi vào trong kho A lại ra một mớ chủng tử hoan hỷ vui vẻ. Nghĩa là cái tốt, cái xấu, nó cứ nhận là ta làm cái này, ta làm cái kia. Thế cho nên nó gửi những chủng tử vào trong tặng, trong cái kho A lại ra. Thế gọi là nó truyền. Thế còn thế nào là nó tống? Tống là tống ra ngoài, truyền ấy là đưa vào trong tâm, còn tống đây là tống ra ngoài. Để nó có cái chủng tử sân giận, cho nên bây giờ nó mới hiện. Ta tức mình lắm, thế là cái mặt cau có, tức tối, thốt ra những cái lời nói bực bội. Để đấy là nó tống ra ngoài, tức gọi là nó hiện hành. Cũng là từ cái chấp ngã, tôi bực lắm, tôi cấu, ở đấy nó hiện cái hình tướng vũ trụ, đó là hiện hành, đó là nó tống ra, nó hiện ra các hình tướng.